là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 2 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo sẽ là những tin tức quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Tiếp đó, phóng viên chương trình có ghi nhận công tác phát triển đảng ở xã vùng cao Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Luật đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Đặc biệt, theo luật đất đai năm 2024 sẽ có 4 trường hợp sẽ được miễn tiền sử dụng đất. Cụ thể là miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau: để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, đất ở cho người phải di rời do thiên tai, di rời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, giao đất ở đối với hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã phường thị trấn nơi có đất bị thu hồi. Luật đất đai 2024 có hiệu lực, không chỉ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý về sử dụng đất mà còn mang lại lợi ích cho người dân.
Bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 năm 2024, trẻ em học trường mầm non công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí. Quy định này được sự đồng thuận từ nhiều cơ sở giáo dục và các phụ huynh. Từ số tiền được miễn giảm học phí sẽ giúp phụ huynh trang trải thêm quần áo, sách vở cho con em, giảm một phần gánh nặng cho gia đình. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi đăng ký xây dựng thôn hạnh phúc, người dân ở các thôn của xã Âu Lâu đã có ý thức hơn trong việc chung tay nâng cao các chỉ số hạnh phúc đặt ra. Nhờ tham gia đăng ký xây dựng thôn hạnh phúc, cuộc sống của người dân ngày càng được quan tâm về mọi mặt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đăng ký để trở thành thôn văn hóa hạnh phúc, người dân thôn Cường Ngòi xã Âu Lâu luôn chung tay để xây dựng thôn sớm đạt các tiêu chí đặt ra. Cùng với các giải pháp về phát triển kinh tế, người dân trong thôn đã cùng nhau giữ gìn bảo vệ môi trường sống. Hàng tuần nhân dân cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, thu gom xử lý rác thải và chăm sóc cây xanh hai bên đường. Bà Phạm Thị Hà, thôn Cống Đá xã Âu Lâu vui vẻ nói:
về xây dựng thôn hạnh phúc, xã hạnh phúc, gia đình hạnh phúc thì người dân rất đồng tình, ủng hộ và các cấp chính quyền địa phương thì cũng luôn luôn quan tâm và tạo điều kiện cho người dân. Và cũng những cái buổi họp thôn thì cũng đã tuyên truyền, vận động đến người dân thì cũng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là hương ước, quy ước của cộng đồng của thôn. Và cũng rất là ủng hộ về cái xây dựng gia đình hạnh phúc, và thôn hạnh phúc, xã hạnh phúc.
Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, người dân trong thôn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình mình trở thành hạnh phúc hơn. Từ khi triển khai xây dựng chỉ số hạnh phúc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, ý thức chấp hành luật và các quy định của nhà nước tốt hơn. Đặc biệt, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, tạo niềm tin phấn khởi trong nhân dân, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế và xây dựng thôn xóm ngày càng văn minh hiện đại. Ông Đỗ Công Tường, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Những cái năm gần đây thì chúng tôi được là rất được những cái mà Đảng và nhà nước quan tâm, ví dụ như là đầu tư đường rồi đường xá, điện, rồi những các công trình nhà văn hóa nâng cao cái đời sống cho nhân dân địa phương chúng tôi, thì chúng tôi cảm thấy chúng tôi là đem đến chúng tôi cái nguồn hạnh phúc, chúng tôi rất thấy hạnh phúc.
Với người dân thôn Cường Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, kể từ khi đăng ký xây dựng thôn hạnh phúc và triển khai thực hiện các tiêu chí về chỉ số hạnh phúc, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm nâng lên rõ rệt trên các lĩnh vực. Người dân đồng thuận với chủ trương xây dựng tỉnh hạnh phúc. Khi người dân đồng thuận, mọi hoạt động, phong trào mà chính quyền và thôn triển khai, người dân đều hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Bà Lê Thị Thu, thôn Cường Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Người dân là rất là đồng tình, và qua đó thì không những là cái tiêu chí thôn hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thì không những là để cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình có cuộc sống tốt đẹp nữa, và từ đó là tạo được cái nền tảng để xây dựng một cái xã hội hạnh phúc, văn minh, tiến bộ và ngày càng phát triển.
Thôn Cửa Ngòi được chính quyền đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Sau khi được huy động, nhân dân thôn Cửa Ngòi đã tự nguyện đóng góp trên 60 triệu đồng để xây dựng tiểu công viên và các hạng mục phụ trợ. Sau những ngày lao động mệt nhọc, người dân trong thôn đã được thư giãn trải nghiệm tại sân chơi thể thao cộng đồng. Nhiều máy móc, các dụng cụ thể thao được lắp đặt hoàn thiện tiểu cảnh, hệ thống cây xanh, đường dạo đi bộ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho nhân dân. Ông Hồ Ngọc Trinh, trưởng thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trao đổi.
Đối với nhà văn hóa thì sau khi được các cấp các ngành đầu tư thì nhân dân gọi là đóng góp một chút là với cái kinh phí trong hai giai đoạn là xấp xỉ 4 tỷ. Thế nhưng nhân dân thì đóng góp là 60 triệu để cùng với lại dự án mua sắm các cái trang thiết bị ở hội trường nhà văn hóa để cho nhân dân sinh hoạt.
Hạnh phúc là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng tại cấp cơ sở bám sát vào các tiêu chí ban hành chính của các địa phương, thôn, tổ dân phố đã linh hoạt lượng hóa thành chỉ số cụ thể, mục tiêu chính là ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật tại tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật và một số đơn vị tài trợ triển khai chương trình phẫu thuật trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Yên Bái năm 2024. Cháu Dậu Tiến Hiếu, 10 tuổi ở thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, bị khuyết tật hở vòm thừa ngón, là một trong số trẻ có hoàn cảnh khó khăn nằm trong danh sách được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phẫu thuật miễn phí. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình. Chương trình phẫu thuật cho trẻ khuyết tật được diễn ra từ ngày 27 đến mùng 2 tháng 6 năm 2024. Các trẻ khuyết tật được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái sẽ khám, tư vấn và phẫu thuật sau khi khám sàng lọc tại các huyện trong tỉnh. Là hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp các em khuyết tật có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngoài ra giúp cho các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận chuyển giao kinh nghiệm khám sàng lọc, phẫu thuật cho trẻ khuyết tật từ các chuyên gia tuyến trên gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Sanh Pôn để có thêm kiến thức chuyên môn trong việc khám, tư vấn và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật trong thời gian tới. Anh Hầu A Số, bố của Hầu A Xì cho biết. Hai vợ chồng tôi đưa con xuống Yên Bái để chữa, cháu nó bị hở hàm ếch nên vợ chồng tôi mong muốn được các mạnh thường quân giúp đỡ để chữa cho cháu. Chương trình phẫu thuật trẻ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang nghĩa nhân văn thiết thực nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 của ngành y tế hướng đến trẻ khuyết tật, yếu thế, giúp các em trẻ em kém may mắn hoàn thiện hơn về mặt thể chất, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, trong tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 72 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông tăng 30 vụ, tăng 7 người chết, tăng 36 người bị thương. Trong tổng số 75 vụ tai nạn, có 74 vụ tai nạn đường bộ, 1 vụ tai nạn đường sắt. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường cao tốc, quốc lộ và đường nội thị. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như phóng nhanh, tránh vượt sai quy định, sử dụng rượu bia. Để kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các đối tượng khu dân cư để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Nhân dân, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng thời, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, Quốc hội tiến hành thảo luận báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm giúp cho những người được lấy phiếu thấy rõ mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt hơn trọng trách được Đảng, Nhân dân và Quốc hội tin tưởng giao phó. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ. Theo Tổng Thư ký Quốc hội, năm 2025 cũng là năm cuối nhiệm kỳ. Theo quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề trong cả nhiệm kỳ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, bám sát thực tiễn đời sống để đề xuất giám sát những vấn đề cấp bách nổi lên, tiếp tục rút kinh nghiệm, có các giải pháp cải tiến, đổi mới để phát huy tối đa vai trò hoạt động giám sát của Quốc hội. Diễn biến bất ngờ xảy ra trên thị trường vàng khi giá vàng trong nước và thế giới chỉ giảm nhẹ, thì giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ tham gia bán vàng. Theo giới phân tích, diễn biến bốc hơi của giá vàng SJC sau thông tin ngân hàng nhà nước sẽ bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank. Từ đó, các ngân hàng này bán cho khách hàng có nhu cầu trên khắp cả nước. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, từ ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại quốc doanh. Giá bán sẽ do Ngân hàng Nhà nước xác định, căn cứ theo giá thế giới. Các ngân hàng mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước sẽ bán lại trực tiếp với người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước với thế giới về mức phù hợp và bền vững. Đây là bước đi tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh phương án đấu thầu vàng miếng chưa đạt mục tiêu như kỳ vọng. Trong hơn một tháng qua, cơ quan quản lý đã tổ chức 9 phiên đấu thầu bán vàng miếng, nhưng chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh thư giãn, tham gia các chương trình vui chơi giải trí, rèn luyện năng khiếu. Qua đó các em có cơ hội ôn tập kiến thức cũ để khi bước vào năm học mới có thể tiếp tục học tập hiệu quả. Đây cũng là lúc nhiều phụ huynh băn khoăn lo lắng tìm chỗ gửi con. Làm thế nào để tìm được nơi trẻ có thể vui chơi học tập bổ ích, an toàn, lại hợp lý, vừa với túi tiền, thật sự là vấn đề nan giải. Mỗi dịp hè đến, nhu cầu tìm kiếm các khóa học hè của phụ huynh ngày càng tăng cao, dẫn đến sự xuất hiện đa dạng của các chương trình này. Khi gõ từ khóa liên quan trên Google, phụ huynh có thể thấy khoảng gần 16 triệu kết quả, trong khi trên mạng xã hội Facebook cũng có vô vàn lựa chọn trong các hội nhóm quảng cáo về các chương trình hè với hàng ngàn thành viên tham gia, bao gồm cả các đơn vị tổ chức và phụ huynh. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các mô hình chạy hè cũng kéo theo những vấn đề về chất lượng. Không phải trại hè nào cũng đáp ứng được kỳ vọng của phụ huynh, nhiều chương trình hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho trẻ em, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Theo các chuyên gia giáo dục, phụ huynh không nên lo lắng theo xu hướng đám đông, trẻ cần có sự trải nghiệm để phát triển cảm xúc, yếu tố giúp hình thành nhân cách toàn diện. Trải nghiệm không nhất thiết phải theo tổ chức, trường lớp, có thể đi cắm trại cùng gia đình, mở mang tâm trí qua thực tế cuộc sống. Thời gian qua, hàng loạt vụ cháy chung cư mini và nhà trọ xảy ra trên cả nước, trong đó có những vụ việc hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng và tài sản. Những vụ hỏa hoạn thương tâm đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan có thẩm quyền về việc cần có trách nhiệm, biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với mô hình chung cư mini và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Một vụ cháy xảy ra có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do công tác phòng cháy chữa cháy của chủ nhà chưa đảm bảo. Quan sát cho thấy dịch vụ nhà trọ lâu nay hoạt động rất manh mún, thiếu một thị trường cho thuê chuyên nghiệp. Hệ lụy là nhu cầu của rất nhiều đối tượng khác nhau đang được đáp ứng bởi dịch vụ cho thuê tự phát. Có những căn nhà được đầu tư làm chuyên phòng trọ hay ở dạng chung cư mini, nhưng cũng có nhiều phòng trọ được cải tạo từ chính những ngôi nhà của gia chủ. Nếu chủ nhà mở thêm cửa hàng bán tạp hóa hoặc sửa chữa điện tử, xe điện sẽ hết sức nguy hiểm. Nhìn trên bình diện tổng thể, dịch vụ nhà trọ đang phát triển tự phát, mạnh ai nấy làm mà thiếu hẳn những quy định phòng cháy chữa cháy cần thiết. Thời điểm phát hiện đám cháy nhà trọ xảy ra tại ngõ 43, đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, không quản hiểm nguy. Các anh Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Đồng Văn Tuấn và Hoàng Anh Tuấn đã chạy đi tìm thang búa, rồi thì người giữ thang, người thay phiên nhau leo lên dùng búa tạ để đập tường, cứu được 4 người thoát chết. Và còn rất nhiều những cá nhân tập thể khác trên khắp đất nước hình chữ S đã trở thành người hùng khi đối diện với những trường hợp người gặp nguy nan. Hành động cứu người trong tình huống nguy nan không chút do dự thực sự là một hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả, được mọi người cảm phục, trân trọng. Dù họ không nhận mình là người hùng, nhưng những hành động của họ đã như một liều kháng thể trước những virus tiêu cực của xã hội, giúp những người theo dõi cảm thấy ấm áp, tin tưởng vào nhiều điều tốt đẹp vẫn đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Những nghĩa cử cao đẹp, ngoài hiệu quả tức thời là cứu mạng người, còn có hiệu quả lâu dài là lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng, là tấm gương sáng cho xã hội. Soi dọi, thực hành, như bác đã từng khẳng định, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Việc đấy góp phần nhân thêm niềm tin, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng xã hội, góp phần giúp xã hội trở nên nhân bản, đậm chất nhân văn hơn. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, ba nước châu Âu gồm Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Đây là một bước hướng tới khát vọng lâu dài của người Palestine trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza vô cùng thảm khốc do xung đột giữa Israel và Hamas. Cho đến nay, khoảng 140 quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine, tuy nhiên phần lớn các quốc gia này không phải các nước phương Tây. Do đó, động thái của Israel, Tây Ban Nha và Na Uy được đánh giá là có ý nghĩa về mặt ngoại giao vì tạo động lực cho các quốc gia khác ở châu Âu công nhận nhà nước Palestine, cũng như làm sâu sắc thêm sự cô lập mà Israel đang phải đối mặt. Từ năm 1948, Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về việc thành lập một quốc gia Ả Rập Palestine nằm cạnh các nước Do Thái Israel. Tuy nhiên, những cuộc chiến dai dẳng giữa các nước Ả Rập trong khu vực với Israel đã đẩy giải pháp hai nhà nước gần như đi vào ngõ cụt và các vùng lãnh thổ của người Palestine tiếp tục bị chia rẽ trong 7 thập niên qua. Điều này khiến khát vọng có một quốc gia cho người Palestine tiếp tục chỉ là ước mơ. Đầu tháng này, khi xung đột Israel-Hamas bước vào tháng thứ 8, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua áp đảo một nghị quyết tuyên bố rằng Palestine đủ điều kiện trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này cho thấy tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế đối với người Palestine đã trở nên sâu sắc hơn do cuộc chiến ở Gaza. Trong bối cảnh đó, việc công nhận của ba quốc gia châu Âu, trong đó có hai nước là thành viên của Liên minh châu Âu là Israel và Tây Ban Nha, có ý nghĩa to lớn về mặt ngoại giao. Động thái của ba nước đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh châu Âu sắp bước vào cuộc bầu cử nghị viện từ ngày 6 đến 9 tháng 6. Ngay sau tuyên bố của Israel, Tây Ban Nha và Na Uy, chính phủ Israel phản ứng gay gắt bằng cách triệu hồi đại sứ Israel ở ba nước về nước, đồng thời triệu tập đại sứ của ba nước tại Israel để gửi thông điệp phản đối. Theo Hiệp định Hòa bình tạm thời những năm 1990, Israel thay mặt chính quyền Palestine thu thuế người dân. Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, Israel đóng băng việc chuyển tiền, nhưng đến đầu năm 2024, Israel đồng ý gửi tiền đến Na Uy để Na Uy chuyển cho chính quyền Palestine. Giới quan sát cho rằng sở dĩ phía Israel có phản ứng dữ dội như vậy bởi vì việc ba nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine như một đòn giáng thứ hai vào danh tiếng quốc tế của Israel chỉ trong một tuần. Dù vậy, việc Ireland, Tây Ban Nha, Na Uy công nhận nhà nước Palestine khó có thể tác động tới cuộc chiến ở Gaza, nơi các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc và Israel vẫn kiên quyết chiến đấu tới cùng với Hamas. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Những năm qua, Đảng bộ xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu đã chú trọng công tác phát triển đảng. Bên cạnh tập trung phát triển đảng ở chi bộ có ít đảng viên, thì Đảng bộ xã còn chú trọng đến chất lượng đảng viên cũng như phát huy vai trò hạt nhân của các đảng viên trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau một thời gian phấn đấu, tháng 7 năm 2023, anh Giàng A Vầu vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng, trở thành đảng viên của chi bộ một thôn Khấu Ly. Với sự nỗ lực của bản thân cũng như được tiếp thu những kiến thức về đảng qua lớp bồi dưỡng đảng viên mới, Giàng A Vầu đã không ngừng phấn đấu mạnh dạn đứng ra thành lập hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Bản Mù. Với việc tập trung vào trồng, thu mua, chế biến chè san, khoai sọ cho người dân, hợp tác xã đã tạo việc làm cho gần 10 lao động tại thôn, anh Vầu cho biết.
Tôi rất là vinh dự được đứng chung hàng ngũ đảng viên của Đảng Nhà nước, cố gắng phát triển kinh tế bản thân, tiếp tục nghiên cứu những chính sách của Đảng và Nhà nước để áp dụng vào cuộc sống.
Chi bộ một thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, hiện có 19 đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện kế hoạch phát triển đảng theo nghị quyết của Đảng bộ xã, nghị quyết của chi bộ, với mục tiêu mỗi nhiệm kỳ chi bộ một thôn Khấu Ly lựa chọn bồi dưỡng kết nạp 1-2 đảng viên. Nhằm tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chi bộ đã lựa chọn những quần chúng ưu tú để cử đi học các lớp nhận thức về Đảng, đề nghị cấp trên kết nạp khi đủ điều kiện. Nhờ đó, các đảng viên sau khi kết nạp luôn phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, như tận dụng lợi thế để phát triển chăn nuôi trâu bò, phát triển trồng chè san, khoai sọ, tạo sức lan tỏa để người dân học tập và làm theo. Ông Giàng A Chua, bí thư chi bộ một thôn Khấu Ly cho biết.
Chi bộ thì một nhiệm kỳ là sẽ chọn 1-2 đồng chí đi học cản tình đảng về kết nạp để trong chi bộ. Như chi bộ chúng tôi thì luôn chọn những người mà trẻ này, gương máu đi học về thì giúp tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất về kinh tế xã hội, về tuyên truyền về những chỉ thị nghị quyết để cho những bà con nhân dân hiểu.
Đảng bộ xã Bản Mù hiện có 12 chi bộ với 179 đảng viên đang sinh hoạt. Bên cạnh phát triển về số lượng đảng viên theo nghị quyết Đảng bộ xã thì Đảng ủy xã luôn quan tâm đến chất lượng đảng viên. Đảng ủy xã đã lựa chọn quần chúng ưu tú giao đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của bản như tổ trưởng tổ an ninh nhân dân, tổ trưởng tổ hòa giải, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản, tạo môi trường cho quần chúng phấn đấu rèn luyện và bồi dưỡng. Đặc biệt đối với các chi bộ hoạt động còn hạn chế và ít đảng viên, Đảng ủy đã phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã tham gia sinh hoạt, hướng dẫn chi bộ tạo nguồn kết nạp đảng, quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng đã góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. trong đó năm 2023, xã Bản Mù đã kết nạp mới 38 đảng viên, đạt 135,7% nghị quyết đề ra, trong đó số đảng viên nữ là người Mông 12 đảng viên. Các đảng viên sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò gương mẫu trên các lĩnh vực ở cơ sở, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Hoàng Văn Đông, bí thư đảng ủy xã Bản Mù cho biết.
Thứ nhất là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để rà soát những cái quần chúng ưu tú, để hàng năm bám sát vào số lượng quần chúng ưu tú này, chúng tôi cử đi học tìm hiểu các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng. Trên cơ sở khi các quần chúng ưu tú học xong những cái lớp bồi dưỡng kết nạp đảng này thì xã sẽ về giao cho đảng viên tiếp tục là hướng dẫn đối với những quần chúng này và theo dõi các quần chúng trong cái việc phấn đấu. Sau khi đủ điều kiện kết nạp vào đảng thì chi bộ sẽ làm thủ tục và đề nghị lên đảng ủy, và đảng ủy cũng thực hiện các bước quy trình để xem xét kết nạp, mà đề nghị kết nạp một quần chúng ưu tú vào đảng theo đúng quy định. Thì tính đến thời điểm hiện tại là chúng tôi cũng đã vượt nghị quyết về cái việc phát triển đảng theo cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ tư đã đề ra.
Với cách làm hiệu quả của đảng bộ xã Bản Mù trong công tác phát triển đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở và thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nói ngọng, nói chưa đúng tiếng Việt, phát âm sai do nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến nhiều người thiếu tự tin trong giao tiếp học tập. Tìm ra phương pháp khắc phục những khiếm khuyết khi phát âm, lan tỏa những giá trị của ngôn ngữ, chị Nguyễn Kiều Trang đã mở lớp chữa ngọng cho trẻ em tại thành phố Yên Bái. Nhờ đó nhiều trẻ đã tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.
Từ khi bé Nguyễn Bé Khôi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, được học chữa ngọng tại lớp của chị Nguyễn Kiều Trang, đến nay bé đã phát âm tròn vành rõ chữ. Cả gia đình bé Khôi đều rất phấn khởi, bởi nói ngọng đã trở thành rào cản, ảnh hưởng đến việc giao tiếp và học tập của bé, nhất là đối với việc học tiếng Việt và ngoại ngữ. Giờ bé Khôi đã rất tự tin trong học tập, giao tiếp và rất hào hứng khi chuẩn bị bước vào năm học tiểu học đầu tiên của mình. Bà Nguyễn Thị Thịnh, bà nội bé Nguyễn Bé Khôi tâm sự.
Gia đình cũng lo lắng là cháu sau này đi học sự ngọng thì cháu cũng ngại, mà thế là cho ra chỗ cô Trang để học ngọng, thì học trong thời gian ngắn thôi, một khóa đấy thì cháu về cháu cũng hết ngọng, cháu giờ nói đã sõi rồi, cháu cũng tự tin, cháu cũng đọc được hết, không thấy ngọng nữa rồi. Nếu mà gia đình nào mà có cháu ngọng thì cũng nên cho cháu đi can thiệp học để cháu tự tin vào lớp 1 hơn ạ.
Thời gian qua, không chỉ bé Khôi được chữa nói ngọng mà nhiều học sinh mầm non và tiểu học đã được chữa nói ngọng tại lớp học của chị Nguyễn Kiều Trang. Hiện chị Trang đang tiếp tục mở lớp chữa ngọng cho nhiều trẻ em trên địa bàn thành phố. Chị Phạm Thùy Dương, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Thực ra lúc đầu thì em thấy bạn ngọng cũng khá lâu rồi ạ. Cũng hai mẹ con cũng tự luyện với nhau nhưng mà không có kết quả chị ạ. Sau đấy thì thực ra thì em cũng khá là kỹ tính trong việc lựa chọn các cái trung tâm học cho con, thì em cũng tự lên mạng xã hội để tìm hiểu thêm về các cái trung tâm luyện ngọng ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đó thì cẩn thận hơn cũng hỏi thêm các cái anh chị mà mình quen ạ, về các cái bạn mà có đang theo học ở chỗ cô Trang, thì các anh chị đều phản hồi là rất là tốt. Thì sau đó em cũng yên tâm hơn để gửi gắm bạn nhà em cho cô Trang. Có nghĩa là bạn ý tiến bộ rất là nhiều. Nghĩa lúc đầu mà em, khi mà em cho con, định cho con đi học, thì em cũng có trao đổi với chồng em, trao đổi với cả gia đình em ạ, nói chuyện với ông bà. Thì mọi người lớn cũng bảo ôi sau này lớn thì các bạn cũng sẽ tự thay đổi được. Thế nhưng mà đến lúc mà em đi học về thì tất cả mọi người đều bảo ôi tiến bộ, có nghĩa là tiến bộ nhanh quá, không nghĩ là con thay đổi nhanh rõ ràng đến thế, mà trong một thời gian có hơn một tháng chưa hết khóa học ạ.
Với vai trò là một huấn luyện viên đào tạo mờ si nhí tại tỉnh Yên Bái, nên chị Trang luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc phát âm đúng. Vì vậy, chị Trang đã tìm hiểu qua sách, tài liệu và phân tích chi tiết các biểu hiện của việc nói sai, nói ngọng, học hỏi các bài học phương pháp chữ Ngọng để giúp được nhiều trẻ tự tin hơn trong giao tiếp và học tập. Với sự kiên trì cùng các phương pháp phù hợp và tấm lòng yêu trẻ của mình, chị Trang đã giúp được nhiều trẻ tự tin và phát âm tròn vành rõ chữ. Chị Nguyễn Kiều Trang, huấn luyện viên MC Nhí chia sẻ.
Trong quá trình thực tế giảng dạy các lớp kỹ năng và trải nghiệm cuộc sống thì tôi thấy cái vấn đề nổi cộm đó là giọng nói phương ngữ, tức là giọng nói địa phương. Một phần khác cũng là do những cái học viên của tôi, kể cả người lớn và độ tuổi nhí bị ngọng rất là nhiều. Và mình cũng hiểu được rằng giọng nói có vai trò vô cùng quan trọng trong giao tiếp này, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sự tự tin của mỗi người. Từ đó thì tôi cũng đọc sách, tìm tài liệu để tìm hiểu những cái biểu hiện của nói ngọng, nói sai như thế nào, rồi tìm đến các chuyên gia về ngôn ngữ, kể cả trị liệu ngôn ngữ, để học tập và trau dồi những cái gì mà tôi chưa biết, để trau dồi thêm kiến thức và phương pháp dạy để giúp các con nói đúng nói chuẩn hơn.
Ngôn ngữ là tiền đề để cho trẻ em giao tiếp với bạn bè, người thân và tiếp cận với các kiến thức trong nhà trường và xã hội. Vì vậy, khi các em nhỏ không may mắc các bệnh tật về ngôn ngữ, nếu được điều trị kịp thời, bài bản sẽ giúp các bé có thể lấy lại được giọng nói hoàn thiện, từ đây giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống và trong học tập. Chị Nguyễn Kiều Trang, huấn luyện viên MC Nhí chia sẻ thêm.
Tôi cũng có một lời khuyên dành cho ba mẹ, đó là không nên chủ quan, coi cái việc bị ngọng là quá trình tự nhiên và để mặc trẻ tự khỏi. Cái điều đó là không nên. Ba mẹ cần quan tâm đến việc hình thành ngôn ngữ của trẻ, theo dõi những cái bất thường sớm hơn để can thiệp kịp thời. Nếu con bị ngọng thì hãy cho các bạn đi chữa sớm trước 6 tuổi, vì đây là cái thời điểm vàng để phát triển ngôn ngữ của trẻ. Thật ra chữa ngọng nó cũng giống như là một bác sĩ tiếng nói, cũng có quy trình bắt bệnh, kiểm tra tiếng nói đầu vào, lên phác đồ hoặc là lên lộ trình học để phù hợp với từng học viên để đạt được kết quả tốt nhất.
Để hoàn thiện ngôn ngữ cho trẻ không chỉ chữa nói ngọng, chị Trang còn thường xuyên tham gia đào tạo các khóa MC Nhí và kỹ năng sống tại Trung tâm Nghệ thuật RAM Yên Bái. Việc chữa nói ngọng hay còn gọi là can thiệp rối loạn âm lời nói cho trẻ là việc làm cần thiết mà mỗi bậc phụ huynh cần sớm có biện pháp can thiệp để trẻ tự tin trong học tập và giao tiếp, ngăn chặn những tác động tiêu cực lâu dài đến tâm lý của trẻ.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.